như phần lớn tất cả chúng ta đã được biết, chúng ta đang học trong Matthew, và tuần vừa qua chúng ta đã học về ẩn dụ lúa mì và cỏ lùn hay là cỏ dại. Tuy nhiên, hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng học trong Matthew bởi vì chúng ta sẽ nhấn mạnh đến tầm quan trọng của những gì chúng ta cần được biết trong ngày lễ tạ ơn này. Đối với những vị khách của chúng ta hoặc là một số người đã không có cơ hội cùng dự lễ tạ ơn với Hội Thánh chúng ta trong năm vừa qua, thì thật ra chúng ta đã không có cơ hội để dự lễ tạ ơn theo cách của người Mỹ. Dù sao đi nữa thì đối với Mitchell, anh cho rằng lễ tạ ơn là một cái trường hợp ngoại lệ, đó thực sự là một ngày lễ dành cho những cơ đốc nhân. Mitchell cho rằng lễ tạ ơn là một ngày lễ mà đối với những người Mỹ, đó là ngày lễ mà giữ được cái sự trong sáng của nó mà nó không bị ảnh hưởng bởi thương mại. Lời của Chúa cho chúng ta biết rằng là con cái của Ngài, chúng ta phải biết tạ ơn Chúa, chúng ta phải dâng lên Chúa lời cảm tạ và biết ơn Ngài. Lời của Ngài nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần, không chỉ những gì mà các con đã đọc cho chúng ta nghe, đặc biệt là trong Thi Thiên. Hôm nay chúng ta cũng sẽ được nghe nhiều chỗ khác trong Kinh Thánh cũng đề cập đến vấn đề làm sao để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn Chúa. Chắc khó để mà chúng ta tin là chúng ta đã học xong thơ Colosse cách này đã 3 năm rồi. Tuy nhiên hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại phần Kinh Thánh chính mà chúng ta sẽ được học, được ghi lại trong Colosse chương thứ 3. Tôi hy vọng rằng hôm nay mọi người sẽ thấy được không phải là nhấn mạnh hoặc là nói một cách quá đáng về việc mà chúng ta là những cơ đốc nhân phải dâng lên Chúa lời tạ ơn là như thế nào đâu. Colosse chương 3 từ câu 15 đến câu 17 là phần Kinh Thánh mà chúng ta sẽ được đọc ngày hôm nay. Colosse chương 3 từ câu 15 đến câu 17. Hãy để sự bình an của Đấng Christ ngự trị lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến trong một thân thể, và hãy tỏ lòng biết ơn. Cũng hãy để lời của Đấng Christ sống sung mãn trong lòng anh em. Hãy dùng tất cả sự khôn ngoan để dạy và khuyên bảo nhau. Dùng thi thiên, thánh ca, linh khúc để hát cho Đức Chúa Trời với lòng biết ơn. Bất cứ điều gì anh em nói hay làm, hãy thực hiện mọi sự trong danh Chúa là Đức Chúa Giê-xu. Nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Chỉ trong một phần Kinh Thánh ngắn ngủi thôi, tôi hy vọng được anh chị em thấy được Phaolô đã lặp đi lặp lại 3 lần về sự biết ơn. Phần Kinh Thánh này được ghi lại trong lá thư mà sứ đồ Phaolô đã viết gửi cho các tín hữu ở thành Colosse. Câu đầu tiên trong phần Kinh Thánh này nói rằng: hãy để sự bình an của Đấng Christ ngự trị lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến trong một thân thể, và hãy tỏ lòng biết ơn. Phaolô nói rằng hãy để sự bình an của Đấng Christ ngự trị lòng anh em. Như vậy, câu hỏi đầu tiên mà chúng ta cần nên hỏi ấy là sự bình an của Đấng Christ là gì vậy? Và câu hỏi quan trọng hơn hết ấy là chúng ta có được sự bình an của Đấng Christ hay không vậy? Bởi vì trước khi chúng ta có được sự bình an của Đấng Christ ngự trị trong lòng chúng ta, thì điều đầu tiên mà chúng ta cần phải có ấy là sự bình an của Ngài. Chúng ta hãy tìm xem những câu Kinh Thánh khác cho thấy được sự bình an của Đấng Christ là như thế nào, Ngài đã có ra sao và làm thế nào để chúng ta cũng có được sự bình an đó. Trước hết, chúng ta hãy tìm xem những gì đã được ghi lại trong sách Ê-sai, là sách đã được tiên tri 700 năm trước khi Chúa Giê-xu Giáng sinh nói về sự sinh ra của Ngài. Ê-sai chương 9 câu 5: vì một con trẻ được sinh cho chúng ta, tức là một con trai được ban cho chúng ta. Quyền cai trị sẽ đặt trên vai Ngài, danh Ngài là Đấng Kỳ Diệu, Đấng Cố Vấn, Đức Chúa Trời Quyền Năng, Cha Đời Đời và Chúa Bình An. Tiên tri Ê-sai đã gọi Ngài là Chúa Bình An. Thế thì Chúa Bình An có nghĩa là gì vậy? Cũng trong sách Ê-sai, về sau ông cũng đã viết về sự chết của Ngài. Trong chương 53 câu thứ 5, ông nói rằng: nhưng người đã vì tội lỗi của chúng ta mà bị vết, vì gian ác của chúng ta mà bị thương. Bởi sự trừng phạt người chịu, chúng ta được bình an. Bởi lằn roi người mang, chúng ta được lành bệnh. Như vậy, qua những gì mà chúng ta biết được trong sách Ê-sai, Chúa chính là Chúa bình an. Và qua sự chết của Ngài, sự hy sinh của Ngài trên thập tự giá, mà Ngài có thể ban cho chúng ta được sự bình an. Trong thơ Colosse, những chương đầu, sứ đồ Phaolô cũng đã nói đến điều này. Colossae chương 1 câu 20 và câu 21, sư đồ Phaolô nói rằng: Nhờ Ngài hòa giải muôn vật với chính mình bởi huyết Ngài trên thập tự giá, đem bình an đến cho cả những vật dưới đất và những vật trên trời. Còn anh em ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời, trở nên thù nghịch với Ngài bởi những ý tưởng và hành động xấu xa của anh em. Trong lá thư này, sứ đồ Phaolô nhắc nhở các tín hữu ở tại đây rằng trước khi họ biết Đức Chúa Giêsu, họ là những người thù nghịch với Đức Chúa Trời bởi ý tưởng và hành động xấu xa của họ. Ông cho biết rằng bởi sự chết của Đức Chúa Giêsu, Ngài đã cho họ có được cơ hội để làm hòa lại với Đức Chúa Trời. Cơ hội để họ có thể được hòa giải với chính Ngài. Sự bình an của Đấng Christ có thể cho chúng ta được có sự bình an với Đức Chúa Trời. Như vậy, việc đầu tiên mà chúng ta cần phải hỏi ấy là chúng ta có được sự bình an đó hay không ngày hôm nay vậy? Và rồi trong chương thứ 3, ông nói rằng sự bình an đó phải ngự trị trong lòng của chúng ta. Nếu chúng ta không có được sự bình an đó, thì không thể có được sự bình an thật nào có thể tìm thấy được. Trong văn chương 14 câu 27, Đức Chúa Giêsu nói rằng: Ta để sự bình an lại cho các con, ta ban sự bình an của ta cho các con. Sự bình an ta cho các con không giống như thế gian cho. Lòng các con chớ bối rối và đừng sợ hãi. Như vậy, chẳng những ở đây Đức Chúa Giêsu đã có thể ban cho chúng ta sự bình an của Ngài, nhưng rồi Ngài cũng cho chúng ta lời cảnh báo ở đây. Ngài cảnh báo chúng ta rằng thế gian này cũng có thể cho chúng ta sự bình an nữa. Nhưng mà đó là một sự bình an giả tạo, một sự bình an không giống như sự bình an của Ngài. Chúng ta thường sử dụng từ bình an nhiều lần, đúng không? Khi mà người Việt của mình giơ hai ngón tay lên như vậy có nghĩa là bình an hay có nghĩa là chào vậy? Ở bên Hoa Kỳ, khi chúng ta giơ hai ngón tay trỏ và ngón tay giữa mình lên như vậy đó, thì có nghĩa là bình an, hòa bình. Khi Michel mới qua Việt Nam, anh nhìn thấy mấy cô gái đứng chụp hình cứ giơ hai ngón tay lên như vậy. Anh nói, wow, người Việt của mình rất là thích hòa bình, rất là thích bình an hay sao mà thường giơ hai ngón tay lên kiểu đó. Anh Chris thì anh nói rằng cách giơ tay như vậy thì giống như là cái chữ V, tưởng đâu anh nói là Việt Nam chứ. Hòa bình hay bình an là hai từ mà được dùng rất là nhiều. Và ở đây Đức Chúa Giêsu đã cảnh báo cho chúng ta biết rằng thế gian cũng cho chúng ta sự bình an nữa. Nhưng mà đó là sự bình an giả tạo. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu xem sự bình an giả tạo nào mà thế gian có thể đem cho chúng ta vậy. Tôi muốn đề cập đến điều này qua việc giải thích sự bình an hoặc là hòa bình không phải là gì. Tôi muốn mọi người hình dung Chúa Giêsu khi sống và Ngài đi lại trên đất này. Chúng ta nhớ những gì được ghi lại trong cuộc đời của Chúa Giêsu, những lúc mà Ngài đi lại, những gì mà Ngài làm và thời gian Ngài dành cho các môn đồ của Ngài, không lúc nào mà Ngài không có được sự bình an cả. Dù Ngài đã phải sống trong một cái thế giới hỗn loạn, người ta đến với Ngài, những đoàn dân đông đảo, rồi có những lúc họ tìm cách giết Ngài, có những lúc họ tìm cách gài bẫy Ngài, nhưng mà Ngài luôn luôn có được sự bình an. Khi nhìn về cuộc đời của Chúa Giêsu và chúng ta thấy được sự bình an mà Ngài có, chúng ta có thể được dạy dỗ về những điều mà chúng ta biết rằng sự bình an không phải là gì. Sự bình an không phải là không có sự mâu thuẫn. Có những lúc những sự mâu thuẫn, những sự đối chọi là điều cần thiết. Đức Giêsu đã đối diện với nhiều sự đối chọi, chống đối, mâu thuẫn, nhưng Ngài luôn luôn có được sự bình an hoàn hảo. Sự bình an không có nghĩa là 100% chúng ta luôn đồng ý với người khác. Cho dù trong hội thánh của Chúa, chúng ta không có được sự đồng ý với nhau 100%, nhưng mà chúng ta vẫn có thể sống trong sự bình an. Hãy cho tôi thấy hai người đồng ý với nhau 100% mà trong đó lại không có một người không nghĩ về chính mình. Cho dù hai người có thể đồng ý với nhau nhiều điều đó, nhưng mà nếu mà cho họ có thêm thời gian để nói chuyện với nhau thì chắc chắn là sẽ có những lúc mà họ sẽ không đồng ý với nhau. Michel nói là anh đồng ý với mình rất là nhiều điều, nhưng mà nếu mà mình nói rằng Bluebell Chocolate Ice Cream không phải là cái kem ngon nhất đó, thì chắc chắn là anh sẽ không đồng ý với mình. Chúng ta có thể không đồng ý với nhau, tuy nhiên chúng ta vẫn có thể có được sự bình an với nhau. Một điều khác nữa mà sự bình an không phải, ấy là nó không phải là sự dễ chịu. Tất cả chúng ta đều thích sự thoải mái, dễ chịu, đúng không? Có lẽ chúng ta phải thú nhận rằng nhiều khi chúng ta tìm kiếm, chạy theo sự thoải mái, dễ chịu quá nhiều đi. chúng ta đã được nhắc lại nhiều lần, đấy là lời Chúa dạy chúng ta là chúng ta phải đặt lòng tin cậy, đặt đức tin của chúng ta nơi chính Ngài. Điều đó có nghĩa là Đức Chúa Trời Ngài kêu gọi chúng ta phải làm những công việc và những thứ có thể quá lớn đối với chúng ta. Những điều đó thật là không thoải mái chút nào. Có ai trong chúng ta là những người đã có được một công việc làm mới mà nơi đó sếp của mình đã giao cho mình một công việc mà mình trước đây đã chưa từng làm và mình cũng không biết làm cách nào không? Sếp của mình cũng chẳng quan tâm tới điều đó nữa. Những gì mà sếp muốn ấy là phải làm cho xong công việc. Chúng ta có thể cảm thấy những điều rất là không thoải mái, dễ chịu. Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể có được sự bình an. Khi đời sống chúng ta phải đối diện với những sự chống đối, những điều không thoải mái, dễ chịu mà chúng ta vẫn có được sự bình an, thì thế giới xung quanh chúng ta sẽ tự hỏi rằng tại sao trong hoàn cảnh đó mà chúng ta vẫn có được sự bình an vậy? Lời của Chúa cho biết rằng sự bình an mà Đức Chúa Giêsu ban cho chúng ta vượt quá những sự mà chúng ta hiểu biết. Và đó là những gì được ghi lại trong Philip chương 4, câu 6 và câu 7. Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi sự, hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin cùng sự tạ ơn mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt trên mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và trí anh em trong Đấng Christ Jesus. Bao nhiêu người đã từng gặp những sự chống đối trong cuộc đời của mình? Bao nhiêu người đã phải đối diện với những sự bất đồng với nhau? Những người đã lập gia đình là những người giơ tay lên. Dĩ nhiên, có những lúc chúng ta cảm thấy cuộc đời của mình rất là không thoải mái chút nào. Bây giờ không có ý muốn nói rằng đó là lúc mà máy lạnh nó không có hoạt động. Cảm ơn Chúa là mỗi lần điều đó xảy ra thì có lẽ sẵn sàng để sửa lại cho chúng ta. Sự bình an của Đức Chúa Trời có vượt lên trên những sự chống đối mà chúng ta phải đối diện trong cuộc sống của mình hay không vậy? Chúng ta có được sự bình an của Đức Chúa Trời cho dù chúng ta phải đối diện với sự bất đồng với nhau hay không vậy? Anh chị em có được sự bình an của Đức Chúa Trời cho dù Đức Chúa Trời đặt để cuộc sống của mình trong hoàn cảnh thật là không dễ chịu hay không vậy? Sự bình an của Đấng Christ có đang ngự trị trong lòng của chúng ta hay không vậy? Trở lại trong Côlôse chương 3, câu 16 nói rằng cũng hãy để lời của Đấng Christ sống sung mãn trong lòng anh em. Hãy dùng tất cả sự khôn ngoan để dạy và khuyên bảo nhau. Dùng thi thiên, thánh ca, linh khúc để hát cho Đức Chúa Trời với lòng biết ơn. Chúng ta vừa nói điều này trong tuần vừa qua và giờ đây chúng ta lại thấy một lần nữa trong lời của Đức Chúa Trời. Lời Đức Chúa Trời sống sung mãn có nghĩa là chúng ta để lời của Đức Chúa Trời ngự trong lòng chúng ta, ở trong lòng chúng ta. Người Mỹ họ thường nói với nhau khi có khách với nhà của họ thì họ nói rằng hãy xem đây giống như là nhà của mình vậy. Một số anh em thì nói rằng có, người Việt mình cũng có nói câu đó nữa. Nhưng mà Mitchell thì nói rằng có phải là nhiều khi mình nói câu đó nhưng mà thật sự mình không có ý như vậy không? Bởi vì khi mà mình nói câu đó có nghĩa là giống như anh Mitchell anh nói, nếu mà nói Linh hãy xem giống như là nhà của Linh thì điều đó có nghĩa rằng Linh phải ngồi yên ở trong cái ghế sofa đó. Rất là nhiều lần mỗi khi chúng ta đến nơi đây thì Mitchell thường nói với chúng ta hãy xem đây giống như là nhà của mình vậy. Và anh thật sự có ý muốn như vậy. Bởi vậy anh rất là vui khi mà thấy ông Steven vừa vô tới căn hộ này là ông tự nhiên mở cửa vào trong phòng anh để lấy những gì ông cần. Thực tế là nhiều khi ông Steven hỏi Mitchell chứ có thể cho ông mượn cái khăn hay không? Mitchell sẽ nói rằng ông biết khăn để chỗ nào mà tự vô lấy đi. Và đó là ý cho biết lời của Đấng Christ sống ở trong chúng ta. Và nếu như lời của Đức Chúa Trời sống trong chúng ta, thì liệu rằng trong cuộc sống của mình, những gì mà chúng ta xem, những gì mà chúng ta thấy, hay là những gì chúng ta làm có đều đi qua lăng kính của lời của Đức Chúa Trời hay không vậy? Anh Mitchell nói rằng anh muốn nhắc lại những gì anh đã đề cập đến trong tuần vừa qua. Đấy là chúng ta cố gắng tin vào một điều gì đó bởi vì có rất là nhiều lý do. Có lẽ là do đó là kinh nghiệm sống của chúng ta. Có những lúc nó là những gì đó mà chúng ta đã được học. Cũng có những lúc nó là những gì đó trên truyền thông mà chúng ta được nghe mỗi ngày. Hoặc là đôi khi nó là những gì mà chúng ta được nghe mỗi ngày từ những người xung quanh của mình. Có những lúc, những điều đó đến từ văn hóa mà nơi đó chúng ta được lớn lên. Đôi khi, những điều đó lại đến từ những người mà chúng ta tôn trọng, đánh giá cao, có cùng cái suy nghĩ và có cùng niềm tin giống như mình vậy. Và tôi hy vọng rằng tất cả các anh chị em nhìn thấy được những điều đó nó ảnh hưởng đến việc chúng ta tin một điều gì đó là như thế nào. và tôi cũng hy vọng rằng anh em cũng nhìn thấy được những điều đó, có thể nó đem đến cả điều tốt lẫn điều xấu nữa. Thế thì làm thế nào để chúng ta có thể biết được đâu là tốt và đâu là xấu đây? Rất là đơn giản. Nó không dễ, nhưng mà nó đơn giản. Những điều mà chúng ta tin có đặt trên nền tảng lời của Đức Chúa Trời hay không vậy? Hay là chúng mâu thuẫn, chúng đi ngược lại với những gì mà Đức Chúa Trời đã phán? Và đó là bài kiểm tra. Phải được áp dụng trong mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta. Không có điều gì mà chúng ta tin mà Kinh Thánh lại không đề cập đến. Tất cả những gì mà chúng ta tin phải được đặt trên nền tảng lời của Đức Chúa Trời và đã được hình thành bởi lời của Đức Chúa Trời. Lời của Đấng Christ có đang sống sung mãn trong lòng của các anh chị em ngày hôm nay hay không vậy? Phần thứ hai của câu 16 này, ông dạy chúng ta là hãy dùng tất cả sự khôn ngoan để dạy và khuyên bảo nhau, dùng thi thiên, thánh ca, linh khúc để hát cho Đức Chúa Trời với lòng biết ơn. Như tôi đã đề cập đến trong những tuần trước đây, không sớm thì muộn, chúng ta sẽ học về loạt bài về hội thánh của Đấng Christ là như thế nào. Những câu kinh thánh mà chúng ta được nghe trong phần Colossae chương 3 từ câu 15 đến câu 17 này gồm tóm lại rất là nhiều điều liên quan tới những gì mà tôi vừa đề cập đến và không thể đủ thời gian để cho chúng ta học ngày hôm nay, và tôi cũng không muốn học lướt qua những gì mà chúng ta đã được đọc. Những điều này rất là quan trọng đối với hội thánh của Chúa, do vậy mà tôi muốn chúng ta phải được học chi tiết về những điều này. Chúng ta sẽ không có học hết những gì mà phần kinh thánh này ghi lại. Tuy nhiên, chúng ta sẽ phải đưa ra những gì mà chúng ta cần phải thực hành qua những gì mà chúng ta đã được dạy ở đây. Ông nói tiếp trong câu 17 rằng bất cứ điều gì anh em nói hay làm, hãy thực hiện mọi sự trong danh Chúa là Đức Chúa Giê-xu, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Chúng ta đã nói về điều này rất là nhiều lần, bởi vì đây là một nguyên tắc bao phủ rất là nhiều điều trong đời sống của một cơ đốc nhân. Ấy là trong tất cả mọi việc chúng ta làm, chúng ta phải làm vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và đó cũng là những gì mà Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10 câu 31 đã đề cập đến. Nói rằng, vậy anh em hoặc ăn, hoặc uống, hoặc làm bất cứ việc gì, hãy làm tất cả vì vinh quang của Đức Chúa Trời. Ma-thi-ơ chương 5 câu 16, trong bài giảng trên núi, Đức Chúa Giê-xu nói rằng, cũng vậy, ánh sáng của các con phải chiếu sáng trước mặt mọi người, để họ thấy những việc làm tốt đẹp của các con và ca ngợi cha các con ở trên trời. Điều mà Đức Chúa Giê-xu nói ở đây là những điều tốt lành mà chúng ta làm, ấy là chúng ta làm để bày tỏ danh vinh hiển của cha chúng ta ở trên trời. Và điều đó có nghĩa là khi chúng ta làm điều đó, chúng ta không có tìm kiếm ai đó đến vỗ vai chúng ta, nói rằng, chúng ta làm tốt lắm. Và thực ra đó là lý do tại sao mà Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta làm những điều quá lớn đối với chúng ta. Mitchell nói rằng bởi vì như vậy đó, thì người ta sẽ nói rằng Mitchell không thể làm được điều đó đâu. Mà người ta sẽ nói rằng chắc chắn là phải Chúa làm cho anh đó, chứ anh không thể nào có khả năng làm được điều đó. Và đó là những điều mà chúng ta cần phải mong muốn. Đấy là vinh hiển thuộc về Đức Chúa Trời. Trong thơ Phi-e-rơ thứ nhất, chương 4, câu 11 dạy rằng, nếu có ai giảng luận, thì hãy giảng như rao truyền lời của Đức Chúa Trời. Nếu có ai phục vụ, thì hãy phục vụ bằng sức mạnh của Đức Chúa Trời ban cho, để trong mọi sự, Đức Chúa Trời được tôn vinh qua Đức Chúa Jesus Christ. Nguyện vinh quang và quyền năng thuộc về Ngài đời đời vô cùng. Amen. Điều mà sứ đồ Phi-e-rơ dạy chúng ta ở đây là cho dù chúng ta rao giảng hay là chúng ta phục vụ, chúng ta cũng phải nhận ra rằng ấy là bởi năng lực mà Chúa ban cho chúng ta mà thôi. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 6 câu 20 cho biết rằng, vì anh em đã được mua bằng giá rất cao, vậy hãy dùng thân thể anh em mà tôn vinh Đức Chúa Trời. Chúng ta không phải là chính mình nữa. Trước tiên, tất cả mọi con người được Đức Chúa Trời tạo dựng là cho mục đích của Ngài. Là những cơ đốc nhân, chúng ta phải đối diện với hai lần như vậy, gấp đôi như vậy, là chẳng những trước hết chúng ta được tạo dựng nên cho mục đích của Ngài, và giờ đây chúng ta cũng đã được Ngài mua chuộc chúng ta nữa. Và chúng ta được nhắc nhở rằng chúng ta không thuộc về chính mình nữa. Colosse chương 3 câu 23 và 24 dạy rằng khi làm bất cứ việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Vì biết rằng anh em sẽ nhận được cơ nghiệp từ Chúa là phần thưởng. Anh em đang phục vụ Đấng Christ là Chúa. Phaolô dạy rằng bất cứ việc gì chúng ta làm, bao gồm cả công việc của chúng ta phải làm giống như là làm cho Chúa vậy. Nếu như vậy thì điều đó giúp cho chúng ta thay đổi cái nhìn như thế nào về công việc của mình. Michel không muốn nói rằng anh có được đặc ân, tuy nhiên anh đã được có cơ hội làm việc ở nhiều chỗ khác nhau. Michel nói rằng trong tất cả những công việc mà anh đã từng làm, anh thấy rằng cho dù đó là công việc được trả lương hàng giờ hay là được trả lương hàng năm đi nữa, thì phần lớn những người ở đó họ ráng làm sao để mà họ làm ít nhất có thể được, để miễn làm sao họ có thể giữ được công việc của mình và không bị chủ phàn nàn mà thôi. Tuy nhiên là những cơ đốc nhân trong công việc của chúng ta phải làm như thế nào để chúng ta phải khác biệt với những người khác. Nếu ai đó chưa có kinh nghiệm thì phải nhớ rằng cách đó đó không phải là lúc nào cũng được công nhận đâu, cũng được biết ơn đâu. Sếp của mình sẽ công nhận mình đó, sẽ biết ơn mình đó, nhưng mà những người làm việc chung với mình sẽ không có như vậy đâu. Michel, anh có kinh nghiệm rằng nhiều đồng nghiệp anh đến nói với anh là đừng có làm như vậy nữa, bởi vì nếu anh tiếp tục làm như vậy thì những người khác sẽ trông rất là tệ hại đó. Chúng ta không nên ngạc nhiên về vấn đề đó, đúng không? Lời Kinh Thánh cho biết rằng sự tối tăm thì ghét sự sáng. Khi chúng ta làm điều đó, có nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta đã bày tỏ lẽ thật là như thế nào. Khi chúng ta cố gắng làm hết sức mình như những gì mà lời Chúa dạy chúng ta, thì điều đó cho thấy rằng những người xung quanh chúng ta, họ đã không cố gắng làm hết sức giống như họ cần phải làm. Phần cuối cùng, Michel muốn cho chúng ta thấy rằng qua những gì chúng ta đã được học, được đọc, được nghe qua thì chúng ta được nhắc nhở về điều gì? Khi chúng ta để sự bình an của Đấng Christ ngự trị trong lòng chúng ta thì chúng ta sẽ biết ơn. Khi chúng ta để lời của Đấng Christ sống sung mãn trong lòng của chúng ta thì chúng ta sẽ có tấm lòng biết ơn. Và khi chúng ta dạy hay là chúng ta khích lệ người khác thì chúng ta sẽ biết ơn. Khi chúng ta hát, chúng ta cũng bày tỏ lòng biết ơn. Khi chúng ta làm mọi điều giống như làm cho Chúa thì chúng ta làm với tấm lòng biết ơn. Tôi không muốn mọi người chỉ rời chỗ này để nghĩ rằng lòng biết ơn là điều gì đó mà Đức Chúa Trời dạy chúng ta trong lời của Ngài và được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Tuy nhiên, tôi muốn cho mọi người phải hiểu được tại sao chúng ta phải có lòng biết ơn. Và hiểu được rằng cuộc đời của chúng ta ảnh hưởng như thế nào nếu như chúng ta biết ơn hay là chúng ta không biết ơn. Anh sợ mọi người nãy giờ ngủ gục tại anh nói nhiều quá, nhưng mà đây là những gì mà anh muốn nhấn mạnh. Anh muốn cho mọi người thấy rằng đây là những điều rất là căn bản, nhưng mà thường chúng ta lại bỏ qua. Việc mà chúng ta biết ơn hay là chúng ta bày tỏ lòng biết ơn, thì trước hết chúng ta cần phải biết chúng ta biết ơn về điều gì và chúng ta biết ơn đối với ai. Những gì mà tôi cần phải biết ơn và tôi cần phải cảm ơn ai vậy? Trong mùa lễ tạ ơn này, lễ tạ ơn này chỉ dành cho những cơ đốc nhân mà thôi. Do vậy mà nếu ai đó không tin là có một Đức Chúa Trời thì biết ơn ai, tạ ơn ai vậy? Điều này phải nên, và nó luôn luôn phải nên là điều làm cho cuộc đời của chúng ta mỗi ngày phải khác biệt. Trong Ê-phê-sô chương 5 câu 19 và câu 20 dạy chúng ta hãy dùng thi thiên, thánh ca và những linh khúc mà đối đáp với nhau. Hãy hết lòng ca hát, chúc tụng Chúa trong mọi việc. Hãy luôn nhân danh Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ mà dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha. Như vậy, qua câu Kinh Thánh này, các anh chị em đã thấy được đây là câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên là chúng ta phải biết ơn về vấn đề gì? Hay là chúng ta biết ơn về tất cả mọi điều? Nói thì dễ nhưng mà làm thì khó, đúng không? Không phải lúc nào trong cuộc sống chúng ta đều có thể tỏ lòng biết ơn được. Mà trong đây thì dạy chúng ta là trong mọi việc phải làm điều đó. Trong Phúc Âm Giăng chương 1 câu 3 cho biết rằng mọi vật đều do Ngài tạo dựng, không một loài thọ tạo nào được tạo dựng mà không bởi Ngài. Và đây là câu trả lời cho chúng ta thấy được rằng mọi vật đều được Đức Chúa Trời đã dựng nên và chính Ngài là đấng mà chúng ta phải bày tỏ lòng biết ơn. Hãy nghe trở lại những gì được ghi lại trong Philip chương 4 từ câu 6 đến câu 7. Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi sự, hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin cùng sự tạ ơn mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt trên mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và trí anh em trong Đấng Christ Jesus. Những câu này cho chúng ta thấy rằng lòng biết ơn về tất cả mọi sự quan trọng như thế nào. Lý do là bởi vì điều đó nó ảnh hưởng tới sự lo lắng của chúng ta, ảnh hưởng tới sự cầu nguyện của chúng ta, ảnh hưởng đến sự nài xin của chúng ta và ảnh hưởng đến sự tạ ơn của chúng ta. Điều này đã được nói đến trước đây nhưng mà có lẽ một số anh chị em đã không có mặt để được nghe những điều đó. Tuy nhiên tôi đã đề cập đến việc chúng ta phải lột bỏ và mặc lấy. Và đây là những điều rất là quan trọng khi chúng ta có ý muốn làm theo những gì mà Ngài muốn chúng ta làm. Có lẽ nhiều lần trong chúng ta qua những lần đọc Kinh Thánh vào mỗi buổi sáng hay là nghe những bài giảng thì chúng ta tự nhủ rằng chúng ta cần phải nên dừng lại, thôi không có làm điều này hoặc không làm điều nọ nữa. Bây giờ nói rằng thí dụ như là chúng ta tự nhủ rằng mình sẽ thôi không dùng TikTok hay là YouTube nữa bởi vì nó rất là mất thời giờ của mình. Còn nếu dùng theo ngôn từ của Kinh Thánh thì thôi chúng ta phải từ bỏ, chúng ta không dùng TikTok hay là YouTube nữa bởi vì nó rất là mất thời giờ của mình. Và rồi thời gian trôi qua chúng ta cảm thấy rất là tốt bởi vì trong nhiều tuần qua mình đã không có sử dụng TikTok hay là YouTube nữa. Và rồi cuối cùng thì anh thấy rằng bởi vì mình đã có dư thời gian mình không có sử dụng YouTube với lại TikTok thì bây giờ mình lại sử dụng Facebook với tìm kiếm những thông tin. Chúng ta cười bởi vì chúng ta biết điều đó là đúng. Khi mà chúng ta từ bỏ hay là chúng ta lột bỏ hay là chúng ta không làm điều gì nữa thì Satan sẽ cho chúng ta một điều gì khác để thay thế. Đức Chúa Trời biết điều đó. Ngài biết rằng chúng ta đang chiến đấu với điều đó. Bởi lẽ đó mà trong lời của Ngài, mỗi khi Ngài dạy chúng ta phải từ bỏ hay là lột bỏ thì Ngài cũng dạy chúng ta là hãy mặc lấy một điều gì đó. Chúng ta biết rõ khi gặp một ai đó hay lo lắng mà chúng ta đến với họ và nói họ đừng có lo nữa thì điều gì xảy ra? Nó không có tác dụng đúng không? Đức Chúa Trời anh đưa ví dụ cho hàng chúng ta mở Google Maps ra và tìm đường đi. Nhưng mà rồi khi mà chúng ta đi, chúng ta biết rằng mình đang bị đi lạc rồi đó. Thì bây giờ mình dừng lại và mình cancel nó. Mình không có tiếp tục nữa. Như vậy thì vấn đề có được giải quyết hay không vậy? Nó không được giải quyết đúng không? Bởi vì chúng ta đang bị lạc ở nơi nào đó. Và điều quan trọng hơn là bây giờ chúng ta không biết phải đi đường nào đây. Việc mà chúng ta không tiếp tục đi con đường sai trật nữa, nó chỉ giải quyết được một nửa vấn đề mà thôi. Một nửa vấn đề còn lại là làm sao để chúng ta tìm được con đường đúng để chúng ta quay về đây. Lời của Đức Chúa Trời cho chúng ta biết rằng Ngài biết chúng ta lo lắng. Do vậy mà khi Ngài kêu chúng ta đừng lo lắng thì Ngài cho chúng ta biết để làm được đó chúng ta cần phải làm gì. Tôi hiểu tại sao khi đọc câu này chúng ta thường hay dừng lại ngay chính giữa mà thực ra nó có liên hệ với nhau. Ở đây, lời của Chúa không có nói rằng đừng lo lắng. Bây giờ hãy cầu nguyện và biết ơn thôi. Đó không phải là lời của Chúa nói. Lời Chúa cho chúng ta biết rằng để giải quyết vấn đề lo lắng đó thì cách giải quyết và cái phương án giải quyết là chúng ta phải dùng sự cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình dâng cho Ngài. Ở trong câu này có chữ nài xin. Nài xin có nghĩa là gì vậy? Phi rơ thứ nhất chương 5 câu 7 có nói rằng hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài vì Ngài luôn chăm sóc anh em. Nài xin có nghĩa là chúng ta đến với Đức Chúa Trời trình dâng cho Ngài những điều mà chúng ta cưu mang, những điều mà chúng ta đang lo lắng. Thưa với Ngài rằng là Chúa con không biết giải quyết như thế nào. Trở lại trong Philip chương 4, lời Chúa dạy chúng ta đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi sự, hãy dùng lời cầu nguyện. Và Ngài cũng dạy chúng ta làm thế nào để làm điều đó. Lòng biết ơn là liều thuốc để chữa cho tấm lòng lo lắng của chúng ta. Lòng biết ơn là phương thuốc để chữa cho tấm lòng hay phàn nàn của chúng ta. Anh chị em có thấy nó có sự liên hệ với nhau hay không? Nếu như chúng ta bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Chúa Trời thì nó sẽ giúp cho chúng ta không còn lo lắng nữa. Khi chúng ta bày tỏ lòng biết ơn của chúng ta đối với Đức Chúa Trời thì điều đó buộc chúng ta phải nghĩ đến Đức Chúa Trời Ngài là ai và những gì mà Ngài đã làm cho chúng ta. Và khi chúng ta nghĩ Chúa là ai và sự thành tín của Ngài đã được bày tỏ ở đời sống của chúng ta là như thế nào thì chúng ta sẽ không còn phải lo lắng nữa. Trong câu 7 của Philip chương thứ 4 này cho biết rằng sự bình an của Đức Chúa Trời vượt trên mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và tâm trí anh em trong Đấng Christ Jesus. Do vậy, khi chúng ta có được sự bình an của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ không còn phải lo lắng nữa. Chúng ta có biết ơn Ngài theo như điều chúng ta cần phải biết ơn ngày hôm nay hay không vậy? Làm thế nào để chúng ta biết được là chúng ta thực sự biết ơn theo cách mà chúng ta cần phải biết ơn? Ít nhất có một chỉ số để cho chúng ta thấy chúng ta biết được có hay không. ấy là chúng ta thường phàn nàn hay không vậy? Chúng ta có thường thiếu thỏa lòng hay không vậy? Điều này không cần phải nói ra với miệng chúng ta. Vấn đề này ở trong tấm lòng của chúng ta. Không thể nào vừa có một tấm lòng biết ơn mà lại có một tấm lòng phàn nàn nữa. Không thể nào mà có một tấm lòng thực sự biết ơn mà cũng cùng lúc đó lại có một tấm lòng không có sự thỏa lòng. Khi tự xét tấm lòng của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta có thực sự là những người có tấm lòng biết ơn hay không ạ? Làm thế nào để chúng ta vun xới tấm lòng biết ơn trong cuộc đời của chúng ta vậy? Trước hết, chúng ta phải đừng bao giờ cầu nguyện mà không bắt đầu bằng lời cảm tạ biết ơn. Anh Vũ Trời cho biết rằng việc mà chúng ta bắt đầu sự cầu nguyện không phải là lúc nào cũng vậy, nhưng mà phần lớn chúng ta phải nên bắt đầu lời cầu nguyện của chúng ta bằng lời cảm tạ biết ơn. Dĩ nhiên có những lúc chúng ta không thể làm điều đó, chẳng hạn như lúc mà chúng ta gặp sự nguy hiểm, lúc chúng ta đang lái xe. Điều thứ hai mà chúng ta có thể vun xới tấm lòng biết ơn của chúng ta, giống như là qua lời bài hát mà chúng ta được hát hôm nay, ấy là chúng ta phải đếm các phước lành của Chúa ban, hãy viết nó xuống. Trong lời của bài hát có một cái địa danh gọi là Ebenezer. Nếu chúng ta đọc Kinh Thánh, mình sẽ thấy nó có ý nghĩa rằng đó là nơi mà đá được dựng để chúng ta thấy những gì mà Đức Chúa Trời đã làm, để nhắc cho chúng ta nhớ. Điều đó có nghĩa rằng chúng ta phải nên dừng lại, rồi nhớ lại những gì mà Đức Chúa Trời đã làm trong đời sống của chúng ta. Và dĩ nhiên, lời của Chúa cho chúng ta biết rằng, trong mọi sự, hãy tỏ lòng biết ơn. Chúng ta đang sống trong thời kỳ cuối cùng. Và đây là những gì mà sứ đồ Phao-lô đã nhắc nhở cho chúng ta, được ghi lại trong thơ Timôthê thứ 2, chương 3, câu 1 và câu 2. Vì người ta sẽ trở nên vị kỷ, tham tiền, khoe khoang, kiêu ngạo, lộng ngôn, không vâng lời cha mẹ, bạc bẽo, bất khiết. Nếu chúng ta lắng nghe kỹ lưỡng thì chúng ta sẽ thấy rằng những gì được kể ở đây nó đã cho chúng ta thấy chính xác cái thế giới mà chúng ta đang sống xung quanh chúng ta. Truyền thông hay là tin tức mà chúng ta lắng nghe cho chúng ta thấy gần như đều là những lời phàn nàn. Đời sống của chúng ta sẽ có thể tạo nên sự khác biệt đối với thế giới xung quanh chúng ta khi chúng ta sống một cuộc đời không bao giờ mà thôi không bày tỏ lòng biết ơn. Lời Ngài cho biết rằng nếu làm như vậy thì sự bình an của Ngài sẽ vượt trên mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và tâm trí chúng ta trong Đức Chúa Jesus Christ. Nếu anh em hay chị em là những người đang có mặt ở đây chưa từng nghe nói về sự bình an của Đấng Christ là như thế nào, hay là chúng ta chưa có được sự bình an đó, thì đây là ngày mà chúng ta có thể có được. Và nếu như chúng ta biết được sự bình an đó là như thế nào, thì chúng ta có để sự bình an đó ngự trị trong lòng của chúng ta hay không vậy? Chúng ta là những người có tấm lòng biết ơn hay không vậy? Đời sống của chúng ta có cho thấy được sự trung tín của chúng ta hay không vậy? Chúng ta cùng trang hợp chung cầu nguyện. Biên Chúa, qua lời của Chúa ngày hôm nay, cho chúng con thấy tầm quan trọng của việc chúng con biết ơn Chúa là như thế nào. Là Chúa thật, chúng con nhìn lại cuộc đời chúng con. Nếu không bởi lòng nhân từ thương xót, ân điển của Ngài, thì giờ đây chúng con không biết chúng con ra sao. Chúng con thật cảm tạ Ngài với tình yêu thật là lớn lao của Ngài dành cho mỗi chúng con. Xin Chúa luôn nhắc cho chúng con nhớ Chúa chúng con là ai và những gì mà Ngài đã làm chúng con. Để rồi từ nay trở đi cho chúng con thôi không sống trong sự buồn bã, lo lắng hay là phàn nàn nữa. Cho chúng con luôn sống trong tinh thần biết ơn Chúa. Để rồi đời sống của chúng con bày tỏ danh vinh hiển của Chúa cho người xung quanh. Và qua đời sống chúng con, nhiều người cũng sẽ biết đến Chúa và đến với Ngài để cũng có được sự bình an như chúng con nữa. Chúng con tạ Ngài thật nhiều. Xin Chúa ra về với chúng con và giúp chúng con trong mùa tạ ơn này cũng như trong suốt những ngày tháng còn lại mà Chúa còn phải chúng con sống trên đất này. Chúng con sẽ sống với tinh thần biết ơn Chúa để rồi đời sống của chúng con sẽ được Chúa dùng để đem vinh hiển của danh Chúa. Chúng con biết Ngài thật nhiều. Chúng con hợp chung cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.